Cho nên có câu chuyện là một hôm có vị ngoại đạo mới đến hỏi với Phật, hỏi chứ hôm qua đó thì ngài thuyết pháp gì, thì Đức Phật đáp rằng hôm qua ta thuyết là định pháp. Rồi cái thì ngoại đạo mới hỏi còn hôm nay đó thì ngài thuyết pháp gì, thì Đức Phật đáp là hôm nay á thì ta thuyết là bất định pháp. Thì ngoại đạo đang mới thắc mắc, ông hỏi hôm qua là giảng định pháp thì tại sao hôm nay lại giảng bất định pháp, sao lạ vậy? Thì Đức Phật ngài mới đáp hôm qua là định còn hôm nay là bất định. Như vậy tức là sao? Hỏi ngài thì hôm qua thì ngài nói hôm qua thì thuyết là định pháp, bữa nay thì thuyết bất định pháp. Tại sao vậy? Thì ngài nói hôm qua là định nhưng mà hôm nay là bất định. Bởi vì coi cho thấy rõ, tức là đây là nói là các pháp nó không cố định. Bởi vì nếu mà thật là cố định thì đâu có ngày hôm nay. Bởi vì không cố định cho nên là mới có ngày hôm qua, mới có ngày hôm nay. Phải không? Đó, thì đâu cố định gì. Hôm qua là khác rồi, bữa nay khác cho nên là nó không cố định. Chứ nếu cố định là hôm qua thì phải mãi mãi là hôm qua, không có ngày hôm nay. Phải không? Cho nên là ngài mới nói là hôm qua thì là định, nhưng mà hôm nay là bất định. Thì có hôm qua, có hôm nay là nó không cố định rồi. Mà như vậy nếu mà mình cố chấp, cứ cố chấp một chiều đó, thì là khổ. Cũng vậy, người mà cứ nhớ, cứ nhớ ngày hôm qua là phải là hôm qua đó, thì khổ hoài. Thí dụ cũng như là, có gì nào đó, mình nghĩ là anh hay chị nào đó, là hôm trước đó, không? Là thân thiết với mình lắm, không? À, bữa nay sao mà lại thấy cái gặp mặt là muốn làm lạnh rồi, cái thì mình sao? Trách liền, trách liền. Tại sao mà thay đổi mau vậy, phải không? Rồi trách, rồi nghĩa là buồn, thì tức là tự mình làm khổ. Chứ còn mình nếu mà biết rõ là cái này là cũng không cố định, tại vì tâm người nó là vô thường, không cố định, các pháp cũng không cố định, không? Cho nên rồi. Hôm qua là tại vì là coi như là nó có những cái điều mà gọi là nó sống nó phù hợp với mình cho nên nó gần gũi, nó thân thiết. Còn hôm nay đó thì tâm nó có những cái điều là nó hơi là bất đồng với mình rồi cho nên là thấy làm lạnh chứ có gì đâu. Phải không? Thì vậy là theo cái gọi là theo cái tâm vô thường cho nên là không cố định gì hết. Đó. Còn mình gọi là cứ cố chấp một chiều đó thì khổ. Hoặc là chẳng hạn như thí dụ như là cái chuyện mà quá khứ như hồi xưa mà những vị mà nam hay là nữ khi mà lớn lên thì sao, thì gọi là bới tóc, phải không? Lớn lên thì tóc là bới thôi. Rồi thì sau này như bây giờ á thì gọi là phải cắt tóc, cắt tóc là nó phù hợp với bây giờ. Rồi nếu mà những cái cựu mà lớn tuổi thấy con cháu bây giờ nó cắt tóc rồi cứ sao cứ trách cứ móc nó hoài là mày không có phải bới tóc như như ông như ngày xưa vậy thì mới đúng. Thì sao? Thì sẽ khổ, nó làm sao nó bới tóc được nữa, phải không? Bây giờ mà biểu bới tóc như ngày xưa thì làm sao bới được. Thành ra như vậy, nếu mà cứ nhớ cái quá khứ ra không, là cố chấp quá khứ ra không một chiều đó thì tất nhiên là nó có những cái mà gọi là nó khổ cho mình đó. Cho nên đây gọi là các pháp gọi là không cố định, cho nên tùy duyên ứng dụng nó thích hợp là đó là người khéo. Cho nên thiền sĩ Từ Trung ngài nói đó, hãy chỗ nước sâu thì sắn áo lên, chỗ nước cạn thì nhón gót. Còn khi mà thuận duyên dùng thì phô bày ra, còn nếu mà không thuận duyên bỏ đi thì ẩn, vậy thôi. Lúc nào cũng nghĩa là cũng vui cũng thuận hết. Rồi buông bốn đại đừng nắm bắt, tỉnh một đời thôi chạy hoàng. Đó là ngài nhắc, đây là nhắc là bốn đại này chớ có nắm bắt trong đó, bám trong đó đó là khổ, là đi trong cái sinh tử đó. Vì bốn đại này nó không phải là ta, thì nắm bắt cái gì? Mình không phải là cái đất nước gió lửa vô tri đó, thì tại sao lại nắm bắt nó? Cho nên nắm bắt đó là gọi là bám theo một cái ta hư dối đó, là đi trong cái mê, là trong cái sanh tử. Cho nên đây ngài bảo là buông đó, buông cũng đại đừng nắm bắt thì là tự do. mà đó cũng là đi theo con đường giải thoát. Cho nên cái câu chuyện mà ông Thành Táo đó, quý vị mà thường được nghe nhắc đó, thấy không? Nghĩa là ban đầu á thì bám vào cái bếp, vào mấy cục gạch, mấy cục đá đó mà không có đi đâu được hết. Phải không? Đó là bám chặt rồi đó, lấy cái đó làm cái chỗ nương của mình. Khi mà được Ngài phá cái đoạn, Ngài khai thị cho, bảo đây là ngói, là bùn, thấy không? Mà nó hợp thành thôi, còn ông là thần, tức là linh, là thánh, thì đâu phải mấy cái đó. Thì ông nghe ông tỉnh, ông buông ra để ông giải thoát, ông sanh lên cõi trời. Còn mình đây cũng vậy, lâu nay á, vì mê lầm cho nên là bám vào cái thân là tứ đại này, cho nó là mình, cho nên bám chặt đó không buông, cho nên là không có đi đâu được hết. Rồi bây giờ nếu mà khéo quán sát kỹ, dùng cái mắt trí tuệ đó mà soi cho thấu, buông đi, không có bám mà không có chấp vào đó, thì tức là giải thoát rồi. Cho nên là Ngài nhắc rồi tỉnh một đời thôi chạy hoàng, thấy không? Tất nhiên là một đời này phải tỉnh dậy, thôi có chạy, nghĩa là lăn xăng trong đó, rồi mắc kẹt trong đó, đời giống như một giấc mộng vậy thôi, tỉnh dậy giấc mộng này. Mà trong cái bài thơ của Hòa Thượng đó là gá thân mộng đó, nghĩa là dạo cái mộng, đi một đời một vòng này là giống như dạo qua một cái giấc mộng vậy thôi, cho nên tỉnh lại thì đừng có chạy lăng xăng trong đó, là đi trên con đường giải thoát. Thỏa nguyện ta chừ được ngã sở, sống chết bước nhau chừ ta vẫn như thường. Thỏa được cái nguyện của Ngài là sao? Được ngã sở. Được ngã sở đây không phải là được cái của ta, có cái của ta là nguy hiểm. Được ngã sở đây á, tức là đây là làm chủ trở lại đó, được cái chỗ sống thật á, không làm chủ trở lại chính mình đó, chứ không phải là được ở đây được cái của ta. Tức là thỏa nguyện là mình làm chủ trở lại đó, cho nên là sống chết dù cho nó đến bức nhưng mà cũng không thể mà bức được cái chỗ chân thật đó, cho nên dù sống chết bức nhau đó mà ta vẫn như thường. Tức là sanh tử nó không có thể bức đến được trong cái chỗ chân thật của mình. Thì Ngài thấy được như vậy, tức là làm chủ trở lại trong sanh tử. Cho nên cái này mà khi mà vua Thánh Tông á, vua Thánh Tông mà khi mà sắp mất người bệnh á, thì thượng sĩ mà tới thăm là Ngài có viết bài kệ đó, gọi là hừng hực mà lửa xong mồ hôi ướt đẫm đó, nhưng mà cũng không ướt được cái khố của mẹ sanh. Tức là muốn nói rằng bệnh hoạn nó khổ, nó bức nhau như vậy, nhưng mà cũng không có làm gì được cái chỗ chân thật đó hết. Tức là đó là thấy được, thấy không? Nghĩa là ngay trong sanh tử đó có một cái không sanh tử, sanh tử không làm gì được hết. Đó là một ông vua, tức là vua Thánh Tông đó, ông cũng là ngộ thiền, tỏa sáng được thiền và cũng có sức sống thiền, cho nên khi chết cũng làm chủ được. Còn ở đây thì thượng sĩ Đại Trung Ngài cũng thấy như vậy, và chính Ngài đã chứng minh được là khi chết á, tức là khi mà sắp mất á, thì Ngài cũng sắp mất trong cái tự tại, cũng làm chủ được. Tức là lúc chết ra là Ngài chết được mà Ngài cũng sống lại được, phải không? Tức là khi mà sắp chết rồi là thê thiết rồi khóc đó, khóc thì Ngài mới mở mắt ra, Ngài quở đó. Như vậy tức là chết rồi, tức là đi rồi nhưng mà còn trở lại cũng được. Chứ như vậy thì thật sự là sanh tử tự tại đó. Đó là nói lên cái chỗ sống tự tại của thượng sĩ Tự Trung, không? Cho nên đây gọi là khúc hát điên hoàng đó, không? Để cho thấy cái chỗ sống của Ngài nó tự do, nó tự tại, không có vướng mắc gì. Đó là qua một bài.